tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 965 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, xin kính chúc tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới có một ngày Hiền Mẫu đầm ấm, hạnh phúc và sum họp gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, nói về hoa lục cảm ơn những giọt nước mắt cần thiết, Đức Mẹ Hồng Dây Mân Côi cứu nhân loại và xin mẹ cho con được diễm phúc ca tụng mẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Mẹ đã thưa với ngài.
Xin kính mời quý vị nghe một bài viết với tựa đề Hoa lục bản thân bị nhân. Bao nhiêu năm cầm bút hay gõ phím, chả bao giờ nghĩ đến chuyện phải thóa mạ ai, lên án ai, nói xấu ai, chỉ trích ai, bất cứ vì điều gì. Tất cả cũng chỉ mong truyền tải tâm tư nào đó đến cho ai, để ta cùng chia sẻ cho nhau, và nhất là giúp cho mình nhìn đời nhịp cười, để sống tốt hơn ngày hôm qua. Chuyện tai nạn, chuyện động đất, chuyện virus xảy đến thật sự thì không ai ngờ được. Thế nhưng rồi trong tai nạn và sau tai nạn đó, người xung quanh ta cẩn thận với ta, hành xử với ta như thế nào cũng đáng để ta suy gẫm về cách sống của ta cũng như cách họ đáp lại. Có bao giờ ta tự hỏi rằng tại sao mầm bệnh lại sinh ra tại hoa lục chứ không phải là nơi khác? Và từ hoa lục, mầm bệnh đã lan tràn trên hơn 20 quốc gia, không dừng lại ở con số đó, mà virus gây bệnh sẽ lan tràn đến nỗi không ai dám nói trước được điều gì. Công xưởng thế giới tê liệt, trong nước bị cách ly, ngoài nước bị cấm cửa, và tâm lý bài trừ hoa lục. Kinh tế coi như tê liệt, 24 tỉnh hoa lục nghỉ Tết kéo dài đến ngày 9 tháng 2. Người hoa lục thì bị cấm du lịch, biên giới Hồng Kông và hoa lục bị đóng cửa. Nhiều người dân lo sợ ngày khánh tận. Hiện trạng ta đều thấy cả thế giới hoang mang và lo lắng, cũng như tìm đủ mọi cách để không cho con virus quái ác đó hoành hành. Các nhà khoa học thì đang tìm cách để chữa trị cho những ai vướng bệnh. Còn nhìn vào thực tế hoa lục, chắc có lẽ nhiều nghĩ suy cho mảnh đất này. Hoa lục đang cố gắng bưng bít mọi thông tin, cũng như không cho Mỹ vào để giúp đỡ. Bằng mọi cách, phát ngôn viên của xứ sở này còn lên tiếng ngụy biện, hay nói cho nó gọn là chỉ trích người muốn giúp đỡ mình. Với tất cả những gì gây ra, những gì hành xử, thì người dân hoa lục phải trả giá cho những gì đã làm. Dù có ý tốt với người đồng loại, nhưng nhiều nước đã đóng cửa, cấm ngập sự hiện diện của những người đến từ hoa lục. Trở về với chuyện SARS của ngày xưa, chả hiểu họ lương thiện thế nào, nhưng trên các trang mạng thấy họ lừa đảo như thế nào qua bệnh SARS. Bản thân nước Nga khi hoa lục dính SARS thì cũng không cấm ngặt như bây giờ. Năm 2003, khi dịch bệnh SARS xuất phát từ hoa lục hoành hành, thì Nga cũng không đóng cửa biên giới với hoa lục. Họ che giấu thông tin. Cạnh đó thì Hồng Kông cũng không ngại ngùng lên tiếng đóng cửa. Canada cũng hiền hòa lắm, nhưng mỗi khi dân bản xứ đi ngang qua khu người Hoa thì họ phải mang khẩu trang vào trước thời điểm ôn dịch. Người Pháp thì họ nhẹ nhàng xa lánh các khu nhà hàng hay quán ăn do người hoa lục làm chủ, cho dù sự thận trọng không xác đáng. Nhìn quanh nhìn quẩn thì dường như tất cả mọi người trên thế giới đều kỳ thị hoa lục. Tâm lý nhiều nước trên thế giới bài trừ hoa lục. Nhìn lại biến cố nhà thờ Đức Bà Paris thì ta lại thấy thế giới nhìn khác, cũng như hành xử khác với hoa lục. Mọi người đều hướng lòng về Paris để chia sẻ với hoạn nạn mà nước này gặp phải. Ngược lại qua và với biến cố này, dường như khi ta thấy các nước cũng chia sẻ với hoa lục, nhưng trong tâm khảm của lòng thương hại hơn là lòng chiều mến của con người. Chính vì vậy, có chăng hoa lục xét mình trước khi trách người, nhiều người lại đau đớn lòng để thốt lên rằng trời trả báo. Và hẳn nhiên không tự nhiên mà có những ngôn từ đó trước hoạn nạn của người khác, của đất nước khác. Xem chừng ra câu nói này đúng, bởi lẽ cách hành xử của hoa lục là coi trọng chính trị hơn tình người. Điều này là điều căn cốt nhất mà hoa lục phải lãnh chịu hậu quả, chứ không phải là ai khác. Bởi mạng sống, quyền con người mãi mãi cần và được coi trọng. Như đã mạo đầu tâm tình chia sẻ, bị nhân không lên án, không loại trừ hoa lục, nhưng nhờ hoa lục cho chính bản thân bị nhân nhìn lại đời mình và cách hành xử, để rồi như đầy tớ bất lương trong tin mừng là khi về già hay bị sa thải vẫn có ai đó đón về nuôi. Nếu cứ như kiểu hoa lục như thế này thì thật tình tội cho người dân hoa lục, không chỉ đối đầu với cơn đại dịch nhưng phải đón nhận sự miệt thị, sự kỳ thị người dân hoa lục vì cách hành xử của những người cầm quyền hoa lục. Bài đọc đắt giá nhất mà mỗi người chúng ta cần phải học đó là cách sống, cách hành xử với người khác trong biến cố này. Hãy nhìn lại mình, hãy thay đổi cung cách hành xử của mình, để rồi đừng đi vào vết xe đổ của hoa lục như hiện nay. Và chuyện trời trả báo là có thực, chứ không phải là câu nói vu vơ nữa dành cho những người đã sống ác, đã hành xử bất nhân với đồng loại. Tác giả NGT.
Thanh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện cảm ơn những giọt nước mắt cần thiết. Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người chỉ còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt ràn rụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt. Cố nén nỗi đau và lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay để trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ linh cảm được chuyện chẳng lành sẽ xảy đến qua nỗi đau hiển hiện trên gương mặt tôi. Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người ở sân bay. Đằng kia, một cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang rấm rứt khóc vì phải chia tay với bố. Nhìn hai cha con biện diện không nỡ rời xa nhau, tôi chạy lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc, được nức nở như cô bé ấy. Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé ấy lại ngồi kề bên với hai mẹ con tôi và vẫn dai dẳng khóc. Hình như lời an ủi của mẹ cô bé không đem lại kết quả gì. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nói của mẹ tôi dỗ dành cô bé. Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi? Nụ cười ơi, hãy xuất hiện ra nào. Cô bé ngạc nhiên nín khóc nhìn mẹ tôi và bẽn lẽn mỉm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo. Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết không, đằng sau những giọt nước mắt sẽ là nụ cười ấm áp đấy. Nghe những lời mẹ tôi nói, tôi bất chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ. Tôi hay bị vấp té, đầu gối chảy xước, khiến cho tôi chỉ biết rên rỉ, khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi, khuyên nhủ tôi, đầu gối của con rồi sẽ lành và con sẽ lại vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà không sợ bị vấp ngã nữa. Đến khi lên đại học, mối tình đầu tan vỡ, tim tôi vụn vỡ, mẹ lại ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ. Mẹ biết con đang đau đớn, những nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ạ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, con sẽ còn có nhiều lựa chọn, và nụ cười đang đợi con ở đằng sau những giọt nước mắt ấy. Cô bé dường như vẫn còn ấp ức nên nói, nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây và con không phải nhớ bố nữa. người lớn có vấn đề của riêng họ. Cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả hai người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những ký ức đẹp về bố mẹ con nhé. Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn nghẹn, cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện cùng cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi. Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách, cháu cũng vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, sau màn đêm u tối, lạnh lẽo, thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau cùng nước mắt, thì nụ cười của con sẽ đến chậm. Có thể mất nhiều thời gian, nhưng nhất định sẽ đến. Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ, các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay. Tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đạt quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm: con cảm ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cả con nữa.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ Maria, thòng dây mân côi để cứu con cái lên thiên đàng. Một ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận thấy trên thiên đàng sao có nhiều loại người khác nhau. Ngài bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi: này, anh có giữ cửa thiên đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy thiên đàng có vẻ lộn xộn lắm, anh lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé. Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối, nhưng cũng cung kính đáp: thưa cha, vâng, con sẽ xem lại ạ. Quay lưng đi, ông thầm nghĩ: lạ nhỉ, chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà, và ai tới cửa thiên đàng cũng đều phải có tên trong danh sách thì mới được vào chứ. Sao lại có đủ thứ người lạ xuất hiện như thế này? Không lẽ có sự gian lận này sao? À, phải rồi, hay còn chiếc chìa khóa nào khác giống của mình nữa? Ờ, cũng không phải, vì chính thầy Giê-xu đã trao nó cho mình kia mà. Phải rồi, vậy chắc là thầy còn một chiếc chìa khóa nữa, phải đi gặp thầy mới được. Nghĩ là làm, Thánh Phêrô ba chân bốn cẳng chạy đến với Chúa Giê-xu, kể lệ sự tình rồi nói: thưa thầy, thế thì nhất định thầy còn một chiếc chìa khóa giống như thế này nữa, phải không ạ? Và thầy đã mở cho họ vào mà con không biết chứ gì. Thế nhưng Chúa Giê-xu mỉm cười nhìn ông rồi bảo: tôi chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời, và tôi đã trao nó cho anh rồi còn gì. Thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha sự tình này đây hả thầy? Chúa Giê-xu dịu dàng đáp: anh đi mà hỏi mẹ tôi xem sao. Thưa thầy, Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à, mẹ thì can dự vào chuyện này như thế nào? Thì tôi chỉ nghĩ có mẹ tôi chứ không ai vào đây đâu. Ôi trời, thế là Thánh Phêrô chạy đi tìm Đức Mẹ Maria ngay, tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần? Nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có mẹ. Phải, chắc là mẹ đang ở chỗ các phụ nữ Jerusalem rồi. Đến chỗ các phụ nữ Jerusalem hay tụ tập, ngài cũng không thấy mẹ. Ôi, chắc mẹ đang cầu nguyện với các thánh tông đồ chứ gì. Thế nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ trong nhà của các thánh tông đồ. Mệt bở hơi tai, Thánh Phêrô thất thểu lê bước trở về, không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng ngài trông thấy hình như có một tay lạ hoắc lơ ngơ kiểu như vừa mới vào và đang ráo rác tìm chỗ trên thiên đàng. Ngài vội chặn người ấy lại và hỏi: này, anh có trông thấy Đức Mẹ Maria đâu không? Người này nhẹn miệng cười toe toét, chỉ lên trên, bẩm ngài: mẹ đang ở trên sân thượng đấy ạ. Tôi vừa mới được mẹ đưa vào thiên đàng đấy. Cái gì? Thôi rồi, đích thị rồi. Thế là Thánh Phêrô phóng thẳng lên sân thượng, và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài,
Đức Mẹ Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài thòng xuống tận mặt đất. Trên đó có lúc lúc những người là người đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên thiên đàng. Dụi mắt nhìn kỹ, Thánh Phêrô chợt nhận ra đó là sợi dây chàng hạt mân côi. Ngài toát mồ hôi kêu lên: "Vậy mẹ, mẹ làm gì thế này?" Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa: "Này anh Phêrô, ta biết làm sao bây giờ, xin anh thông cảm nhé, vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt mân côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh mân côi, thế thì ta phải giữ lời thôi. Mẹ Maria của chúng ta quá tuyệt vời, phải không nào?"
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện "Xin Mẹ Cho Con Diễm Phúc, Cha Tổng Mẹ", viết nhật ngày 20 tháng 3 năm 1993, trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị long trọng công nhận lòng tôn kính, tín hữu công giáo dành cho chân phúc linh mục John Dern Scotus, dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Chân phúc có các biệt danh: nhà thần học của ngôi lời nhập thể, người bảo vệ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ đầy ơn phúc Maria, chứng nhân can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La Mã, vị tiến sĩ tinh tế của giáo hội công giáo. John Dern Scotus chào đời tại Dunstan, làng nhỏ nằm gần thành phố Edinburgh. Năm 14 tuổi, John gia nhập dòng Francisco và thủ phong linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1291. Nhận ra lòng đạo đức sâu xa đi kèm trí thông minh sắc sảo và tinh thần bén nhạy của vị tu sĩ trẻ tuổi, bề trên gửi tân linh mục sang thủ đô Paris trao dồi thêm kiến thức. Cha John theo ngành mỹ thuật tại Đại học Paris trong các năm từ 1293 đến 1296. Tiếp đến, cha được mời làm giảng sư lần lượt tại các đại học nổi tiếng như Cambridge, Oxford và Cornell. Trung thành với giáo huấn của Thánh Tổ lập dòng Francisco, muốn các tu sĩ anh em hèn mọn luôn tân phục vị đại diện Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội công giáo, ngày 25 tháng 6 năm 1303, linh mục John từ chối ký vào kháng thư của vua nước Pháp Philippe thứ 4 nhằm chống lại Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8. Hành động này khiến cha John bị nhà vua bãi chức giảng sư đại học và trục xuất khỏi nước Pháp. Linh mục John mau mắn ra đi, thà mất chức còn hơn mất niềm hiệp thông với tòa thánh Phêrô và với huấn quyền La Mã. Hơn một năm sau 1304, khi tình hình lắng dịu, cha John trở lại Paris. Thế nhưng bầu khí tinh thần nơi thủ đô đã đổi khác. Các giảng sư đại học Paris phần đông không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Đứng trước trào lưu chống đối, linh mục John dốc toàn lực bênh vực luận án Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Đức Trinh Nữ được chọn từ muôn thuở để làm mẹ ngôi lời nhập thể. Lý chứng rõ ràng nhất chính là Đức Chúa Giêsu Kitô là kho tàng tối cao của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria là kho tàng tối cao của Đấng Cứu Thế. Cha John không ngừng lặp đi lặp lại: "Mẹ Thiên Chúa không vướng mắc tội nguyên tổ, dù chỉ trong thoáng giây. Đức Trinh Nữ Maria là vinh quang của Chúa Cứu Thế, bởi vì cứu thoát khỏi vướng mắc tội nhơ vẫn ngàn lần tuyệt diệu hơn là giải thoát sau khi đã mắc tội nguyên tổ rồi. Tuyệt đỉnh công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế chính là điều Ngài thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội." Lý luận sắc bén, hùng hồn, tinh tế và trôi chảy của vị linh mục tiến sĩ lôi cuốn đông đảo sinh viên say mê lắng nghe các bài giảng thuyết của Ngài. Thế nhưng nhóm học giả trí thức thủ đô Paris đâu dễ dàng chấp nhận thất trận đầu hàng trước các lý chứng cho giàu vững chắc nhất của vị linh mục vừa thánh thiện vừa tinh anh. Họ đồng thanh đề nghị tổ chức một cuộc tranh cãi công khai. Vào chính ngày diễn ra cuộc tranh cãi, linh mục John rời tu viện trong dáng điệu khiêm tốn với chiếc áo dòng Francisco thô sơ và đôi mắt trang nghiêm nhìn xuống. Lúc đi ngang qua bức tượng Đức Mẹ Maria, cha tiến lại gần, ngước đôi mắt trong xanh nhìn lên Đức Mẹ khẩn cầu: "Xin Mẹ cho con diễm phúc cất cao lời ca tụng Mẹ. Hỡi Mẹ rất thánh, xin Mẹ ban cho con sức mạnh đánh bại các kẻ thù của Mẹ. Trước tấm lòng con thảo tràn đầy tín thác, Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc đáp lại bằng cử chỉ diệu kỳ. Đầu tượng Đức Mẹ Maria cử động và cúi xuống trên cha John như đáp lại rằng: Được rồi, Mẹ sẽ ban cho con mọi sức mạnh cần thiết." Cha John tiến về Đại học Paris, hai vị đại diện tòa thánh chủ tọa cuộc tranh cãi. Trước sự hiện diện của toàn thể ban giám đốc, ban giảng huấn và sinh viên, các đối thủ quyết liệt tấn kích, trong khi linh mục John điềm tĩnh trả lời từng điểm một, Ngài luôn quy hướng và kết luận chung kết: Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Cuộc tranh cãi vô cùng sôi động, mọi người thật sự ngỡ ngàng thán phục trước các lý luận của linh mục John. Không còn ai có thể bắt bẻ được điều gì. Hai vị đại diện tòa thánh đồng thanh tuyên bố: Victor Stoker, cha Stoker thắng. Hay đúng hơn, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội đã chiến thắng. Chân phúc linh mục John qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 8 tháng 11 1308, hưởng dương 43 tuổi, 550 năm sau ngày diễn ra cuộc tranh cãi tại Đại học Paris. Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố tín điều bất khả ngộ: Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội. Hôm ấy là ngày 8 tháng 12 1854, 4 năm sau, ngày 25 tháng 3 1858, trong lần hiện ra với thánh nữ Bernadette 1844-1879, nơi hang đá Lộ Đức bên Pháp, Đức Mẹ Maria xác nhận danh xưng Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, lạy Đức Bà hồn xác lên trời, xin canh giữ linh hồn chúng con. Tôi là nữ tu người Ý thuộc dòng các nữ thừa sai vô nhiễm. Chúng tôi có nhiều cứ điểm truyền giáo bên nước Argentina. Tôi được gửi đến làm việc tại Olavarria, nằm trong thủ đô Buenos Aires. Hàng năm vào mùa hè, chúng tôi lại chuyển đến Chubut, cách thủ đô Buenos 36 giờ xe lửa. Chubut là vùng có đồi núi trùng điệp, khung cảnh thơ mộng, nhưng vì xa xôi hẻo lánh nên ít có người bén mảng tới, chỉ có các thừa sai công giáo mới lần mò đến đây để chia sẻ bánh đức tin, đức cậy và đức mến cho dân nghèo. Năm đó tôi đến làng Hojo, tôi leo đồi, trèo núi, vất vả ngược xuôi để mang lời Chúa đến cho các gia đình. Ngay khi thăm những gia đình đầu tiên, tức khắc họ hỏi tôi: "Dì có đến thăm gia đình Salamin không?" Hoặc nhắc: "Dì đừng quên ghé thăm gia đình Salamin nhé." Cứ nghe mãi tên Salamin như thế, làm sao tôi lại không đến thăm họ được, mặc dù chưa biết họ như thế nào. Sau cùng thì tôi cũng đến được nhà ông bà Salamin. Đây là một quán cà phê do chính ông bà trông coi. Vừa trông thấy quán, tôi bỗng cảm thấy muốn lui gót ngay. Tuy nhiên, có một người nào đó thúc đẩy tôi phải bước vào. Bên trong quán diễn ra cảnh tượng khó tả. Đàn ông thì say bí tỉ, đàn bà thì ăn mặc hở hang, và căn nhà nực mùi khói thuốc nghẹt thở. Đang định đi trở ra thì đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt khẩn khoản của một phụ nữ ngồi ở cuối phòng. Bà ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi siết chặt tràng chuỗi mân côi trong tay và đi qua những người đàn ông mặt mày đỏ gay vì rượu để đến với bà. Thì ra đó là vợ của ông Salamin. Bà đưa tay buồn bã chỉ người đàn ông chồng bà. Ông Salamin là một trong những người đang say mềm, ngồi ở bàn, rồi bà mời tôi sang phòng bên cạnh. Giữa những giọt nước mắt chảy dài và chen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, bà kể cho tôi nghe cuộc đời làm vợ ông Salamin. Ông không ngừng say sưa, rồi ông còn công khai ngoại tình, khuyến khích các phụ nữ làm điếm, gây nguy hiểm và gương mù gương xấu cho mấy đứa con gái của ông bà còn nhỏ tuổi. Càng nghe bà kể chuyện, tôi càng nhận ra tình trạng sống đau thương của gia đình bà. Đã 30 năm qua, cả gia đình không hề trông thấy một linh mục công giáo, không hề được nghe lời Chúa, lời của sự thật và sự sống. Cả gia đình cũng không bao giờ lãnh các bí tích cần thiết như thánh thề và giải tội. Tôi liền nói với bà về Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Tôi cũng nói với bà về Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người. Rồi tôi lại nói với bà về Đức Mẹ Maria, hiền mẫu thiên quốc, luôn chăm sóc và theo dõi từng người con. Tôi cũng nói với bà về Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ cách riêng các gia đình, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn. Sau cùng tôi trao cho bà chiếc ảnh gọi phép lạ để bà đưa cho chồng bà đeo. Ngày hôm sau, có dịp đi ngang nhà lúc sáng sớm, tôi vội ghé vào thăm ông bà, vì nghĩ rằng lúc này hẳn ông Salamin chưa say sưa. Nhưng thực tế không giống như tôi nghĩ. Vừa trông thấy tôi, ông lên tiếng chửi rủa và nhục mạ tôi. Chỉ còn cách là nên rời khỏi nhà ông ngay. Tôi ra đi tiếp tục công việc truyền giáo và giao phó ông, cùng trọn gia đình ông trong tay che chở của Đức Mẹ Maria. Suốt một tháng làm việc truyền giáo tại Chư Bước, tôi thử đến thăm ông bà Salamin vài lần nữa, nhưng lần nào cũng thất bại. Một năm trôi qua, chúng tôi lại đến truyền giáo tại Chư Bước. Tư tưởng đầu tiên của tôi hướng về gia đình ông bà Salamin, và dĩ nhiên cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi ở đây cũng dành cho ông bà. Nhưng tình cảm ông Salamin dành cho tôi vẫn trước sau như một. Ông không tiếc lời chửi rủa và đuổi tôi như đuổi ruồi. Ra đến cửa, tôi chạm phải khuôn mặt sầu khổ của bà Salamin. Bà đau đớn cho biết ông chồng nhất định không nhận ảnh vẫy Đức Mẹ ban ơn. Tôi khuyên bà bỏ ảnh vẫy Đức Mẹ vào trong gối ngủ của ông và đặt tin tưởng nơi sự phù giúp của Đức Mẹ. Rồi cũng đến ngày chúng tôi phải rời Chư Bước. Hôm đó là ngày cuối cùng. Tôi còn làm một vòng đi thăm một số gia đình. Vừa bước qua khỏi cầu, tôi nghe tiếng gọi: "Dì ơi, dì ơi, xin dì đến thăm ông Salamin đang đau nặng." Tôi thầm nghĩ, biết rồi, nhưng chắc là tôi không quay trở lại đâu. Tôi sẽ thăm ông trên đường về. Dầu nghĩ thế, nhưng tôi cảm thấy không an tâm. Tôi liền quay trở lại cầu và đến thăm ông. Bà Salamin vui mừng khi trông thấy tôi. Bà đưa ngay tôi vào phòng ông Salamin. Tôi thấy rõ ông không sống được lâu. Tôi liền nói với ông về giờ sau hết, không bao lâu nữa ông sẽ ra trước mặt Chúa. Lạ lùng thay, ông bỗng nhận ra mọi lỗi lầm và thật lòng ăn năn thống hối. Vì không đủ giờ mời linh mục ở cách đó tới 20 cây số, tôi liền giúp ông xét nghiệm và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài. Sau đó tôi trao ông cây thánh giá. Ông cầm lấy và đưa lên hôn với trọn lòng thống hối, ăn năn và yêu mến Thiên Chúa. Khoảng 15 phút sau, ông Salamin trút hơi thở cuối cùng và chiếc ảnh Đức Mẹ ban ơn vẫn kín đáo nằm trong chiếc gối của ông. Chính Đức Mẹ Maria đã làm phép lạ đưa ông trở về với Chúa.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Boda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Boda Restaurant.